Ngày 3 tháng 2 năm 2014, đúng ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tin tức về một đảng viên Cộng sản làm trong Bộ Ngoại giao Việt Nam bỏ đảng và xin cư trú chính trị tại Thụy Sĩ, được nhiều hãng tin lớn trên thế giới loan tải. Đó là ông Đặng Xương Hùng, nhân viên Bộ Ngoại giao Việt Nam. Khi được hỏi động cơ nào khiến ông từ bỏ đảng, ông đáp rằng ông thấy sự thất bại của Đảng Cộng sản trong việc điều hành đất nước, cũng như sự thất bại của chủ nghĩa Cộng sản trên thế giới từ khi bức tường Berlin sụp đổ. Một đảng viên trẻ tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh cũng nói với chúng tôi là anh cảm thấy sự không ổn trong việc điều hành đất nước của Đảng Cộng sản, nên làm đơn ra khỏi đảng vào năm 2013. Một đảng viên từng đứng đầu một khoa trong trường Đại học An Giang là ông Phùng Hoài Ngọc cũng bỏ đảng trong thời gian gần đây. Qua trao đổi email, ông cho biết suy nghĩ và quyết định chính trị của mình đã hình thành từ lâu.
Bắt đầu từ thời điểm đổi mới 1986, nhen nhóm một quá trình nhận thức mới trong tâm trí mình. Nhận thức thay đổi lên cao trào khi dồn dập đọc được nhiều thông tin qua Internet và ý kiến tâm huyết của các bậc trí thức lão thành đăng tải trên Bosit Việt Nam. Bên cạnh đó, bản thân Mục Sở Thị, đám quan chức tham nhũng trắng trợn khắp đất nước. Sinh hoạt chi bộ đảng cơ sở chẳng có ý nghĩa gì nữa. Đặc biệt là ứng xử rụt rè, lép vế, mất thể diện của lãnh đạo cao cấp Việt Nam trước nạn xâm lấn điên cuồng của Trung Quốc là cú hích cuối cùng khiến mình hạ quyết định rời khỏi đảng.
Tuy nhiên, việc đi đến quyết định rời bỏ đảng của nhiều đảng viên là không dễ dàng. Trong năm 2014, có hai đảng viên có tiếng là ông Lê Hiếu Đằng, từng giữ những trọng trách trong đảng, và nhà báo tự do tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng tuyên bố từ bỏ đảng. Ông Phạm Chí Dũng nói với chúng tôi.
Khi mà anh Lê Hiếu Đằng sắp mất, tôi vào thăm anh cùng với một số anh em khác, và thấy anh ngấn ngấn nước mắt. Sau đó anh viết thư từ bỏ đảng. Và tôi hiểu rằng có lẽ là cái quá trình đấu tranh nội tâm của anh nó cũng căng thẳng không kém gì cơn ung thư đang hành hạ trong con người của anh. Anh Đằng, anh vào đảng là 40 năm, tôi mới chỉ có 20 năm thôi. Và một người mà anh biết là ở trong đảng 40 năm, quá nửa đời người thì cái tâm cảm của họ, tâm thức của họ đối với đảng tha thiết đến như thế nào. Bắt buộc phải rứt giặc và gần như chém lìa một cánh tay mình, thì điều đó kinh khủng.
Anh Nguyễn Văn Nhân, nguyên giảng viên đại học tại Nha Trang, cho biết là anh cũng có nhiều dằn vặt để đi đến quyết định bỏ đảng Cộng sản. Vì đó là một lý tưởng mà anh có trong thời tuổi trẻ sôi nổi, và khi là thành viên của một tổ chức, hy sinh vì tổ chức ấy mà từ bỏ thì không dễ dàng. Tuy nhiên, anh cho biết.
Thấy là một con người mà có lòng tự trọng và biết đúng biết sai thì họ cảm thấy là rất là kỳ cục, rất là xấu hổ khi mà mình tự bỏ được sự tên và mình nói mình là đảng viên đảng Cộng sản.
Anh Nhân quyết định đưa đơn rời khỏi đảng sau một việc nhũng lạm tiêu cực xảy ra nơi anh làm việc. Và sau khi viết đơn từ bỏ đảng, anh bị đưa từ vị trí giảng viên sang bộ phận làm công việc tưới cây của trường đại học. Ngoài những thành viên của Đảng Cộng sản, chủ nghĩa Cộng sản cũng được giảng dạy trong tất cả các trường đại học Việt Nam và được xem là duy nhất đúng trong tất cả các ý tưởng của nhân loại. Ở các cấp học thấp hơn, hình ảnh Đảng Cộng sản Việt Nam và người thành lập nó là ông Hồ Chí Minh cũng được ca tụng rất nhiều, tạo nên niềm tin cho thế hệ trẻ vào hình ảnh ấy. Internet đã và đang phá vỡ sự độc quyền tư tưởng và hình ảnh đó. Một cựu sinh viên khoa luật nói là cho đến năm anh học lớp 9, anh vẫn là người yêu đảng Cộng sản, tin vào đảng Cộng sản, vì thực ra xung quanh không có thông tin nào khác. Khi tham gia các diễn đàn trên mạng, anh thấy rằng không phải như thế.
Thì tham gia diễn đàn như thế thì mình có nhiều các cái, mình biết nhiều những thứ khác. Và mình biết rằng là trong xã hội có những người nói những điều khác về xã hội.
Cô Phạm Thanh Nghiên xuất thân từ một gia đình có truyền thống yêu mến Đảng Cộng sản và ông Hồ Chí Minh. Vài năm trước khi mất, cha cô lặng lẽ tháo dỡ bàn thờ đảng và ông Hồ Chí Minh đi. Mặc dù vậy, cô vẫn tin yêu ở Đảng Cộng sản. Cô giải thích điều đó.
Tôi vẫn có tiếp tục yêu ông Hồ Chí Minh cũng như là yêu Đảng Cộng sản Việt Nam, mặc dù chẳng có lý do gì để yêu cả. Chỉ là vì xem đi học vô tuyến hay là nói chung là cái sự nhồi nhét của cái chế độ.
Sự rộng mở thông tin cũng làm cho cô Phạm Thanh Nghiên có một sự hoài nghi. Và thực tế xã hội cho cô một ý thức chính trị rõ ràng hơn về sự độc tôn của chủ nghĩa Cộng sản cùng sự độc quyền của Đảng Cộng sản.
Đảng Cộng sản Việt Nam họ luôn luôn nhận họ là lương tâm của thời đại hay là đỉnh cao trí tuệ của nhân nhân loại. Thì tôi mới đặt câu hỏi là tại sao nếu mà lương tâm của thời đại và đỉnh cao trí tuệ của nhân loại thì tại sao đất nước Việt Nam lại nghèo khó như thế? Không có vấn đề chính trị gì ghê gớm ở đây cả. Từ các cái vấn đề xã hội mà có con người ta có thể nhận thức được ra nhiều điều khác.
Cũng như các đảng viên từ bỏ đảng, quan hệ ý thức hệ của Đảng Cộng sản Việt Nam và các đồng chí Trung Quốc của họ cũng góp phần làm cho các thanh niên Việt Nam thấy rằng họ không tin vào Đảng Cộng sản và sự cầm quyền của họ nữa. Kỹ sư Nguyễn Văn Thạnh, một người làm ăn sinh sống bình thường cho đến cuộc biểu tình chống Trung Quốc lần đầu tiên nổ ra tại Hà Nội.
Nhưng mà sự xuống đường phản đối của người dân được lực lượng an ninh Hà Nội đàn áp rất là thô bạo. Đó là làm cho tôi cảm thấy suy tư về tình hình đất nước. Và từ đó tôi thức tỉnh và tôi tìm hiểu và tôi thấy rằng hiện nay cái nền chính trị Việt Nam nó không ổn, nó không đảm bảo được cái quyền công dân.
Người cựu sinh viên luật mà chúng tôi đề cập bên trên cho biết, ý thức chính trị của anh trở nên rõ ràng sau khi tốt nghiệp đại học.
Sau khi ra trường khoảng 2 năm thì cái quan điểm chính trị của anh nó định hình rất là rõ ràng. Đảng Cộng sản Việt Nam với học thuyết về chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng chính trị của nó rõ ràng có một quy tắc rất là lớn. Và cái nguyên tắc một đảng lãnh đạo là nguyên tắc không thể chấp nhận được trong một cái xã hội văn minh.
Theo anh Nguyễn Văn Nhân, thì sự ảnh hưởng của Đảng Cộng sản hiện nay đối với giới trẻ có thể phân biệt làm hai vùng khác nhau. Ở những vùng thiếu phương tiện thông tin, như những vùng nông thôn, thì thanh niên vẫn còn kính yêu Đảng Cộng sản. Ngược lại, ở các vùng đô thị, đối với các thanh niên tiếp cận được thông tin, thì họ không coi Đảng Cộng sản là quan trọng, thậm chí xem thường nó. Quan điểm chống lại sự độc quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ở giới trẻ này ngày càng trở nên công khai. Trong những tháng cuối năm 2014, người ta chứng kiến phong trào Tôi không thích Đảng Cộng sản bùng phát. Và mới nhất là phong trào của nghệ sĩ nhạc rap trẻ tuổi Nguyễn Vũ Sơn, dùng loại âm nhạc phản kháng này công khai thách thức Đảng Cộng sản Việt Nam. Một điều thú vị là loại nhạc vốn xuất phát từ sự bất công về sắc tộc và kinh tế trong lòng chủ nghĩa tư bản, nay lại trở thành công cụ chống lại Đảng Cộng sản, một đảng được xem là đấu tranh cho quyền lợi của nông dân và công nhân. Chính vì thế, phong trào của Nguyễn Vũ Sơn gây ra một làn sóng mới trong giới trẻ, thu hút hàng ngàn người hưởng ứng.
Đấu tranh này là trận cuối.
Cả một thế hệ bị tẩy não thật khốn nạn.